có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên cảm ơn quý vị thính giả đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin mời quý vị cùng trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty ạ. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty trở lại cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên và cùng với quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì mọi người đi mua sắm, hồi nãy Betty cũng chạy đến Costco ở bên này để đi mua thêm một vài món quà nữa. Ngày mai có họp mặt gia đình của bên hai bên đó, bên chồng với bên mình nữa, thành ra là cũng mua thêm một số món quà, bởi vì có một số và vài người họ ở xa họ về đó, thành ra bất ngờ thì mình mua cũng chưa kịp. Thì đông lắm, tất cả những mọi người đều phải nói là không còn chỗ đậu xe nữa. Mình mới biết là cái sức mua sắm cũng giống như là cái sự mà thương mến của những người thân trong lúc cái mùa lễ này rất là lớn, mà hầu như ai cũng nghĩ đến những người thân yêu của mình, những người mình quý mến, để mà cho ít nhất là không nhiều thì ít cũng có một món quà nào đó để chứng tỏ là coi như là bày cái là biểu lộ cái lòng thương mến của mình, lòng quý mến của mình đối với những người khác. Thì qua cái câu chuyện của cái bác của hội của Betty nằm trong nursing home như thế này á, mình nghĩ là người con trai đó là ít ra thì trong gia đình á, thì cái cậu con trai gần nhất của bác á, thì ba ít nhất ra thì trong cái mùa lễ này á, cũng phải có quà cho không nhiều thì ít thì cũng có quà cho vợ rồi cho con mình, đó là những người sát nút với nghĩa là sát cạnh mình đó.
Yeah.
Đó. Mà yeah. Người mẹ kính yêu của mình, yêu mến của mình thì nằm trong nursing home thì lại không nghĩ đến. Thì Betty không biết làm sao cả, không biết nói làm sao cả, nhưng mà để mời quý thính giả gọi vào đài để chia sẻ.
Dạ vâng, xin phép cô Betty cho Hoàng Thủy nhắc lời để mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Betty xin mời ạ.
Hello. Hello. Dạ xin hỏi vị thính
Hello.
Giả. Dạ xin chào dì Tư ạ.
Dì Tư nghe trong cái radio thôi chứ không có nghe được tiếng nhận ngoài rõ. Con đọc cái lá thư lại với Tư ơi, dì Tư này.
Dạ, dì Tư khỏe không dì Tư? Merry Christmas đến dì Tư và gia đình nha.
Dạ,
chắc dì Tư hôm nay vui lắm đó.
Dạ, vui rồi, mấy cháu nó gói quà tới quá chừng luôn.
Dạ, câu chuyện hồi nãy dì Tư nghe chưa hết phải không ạ? Để Betty mời nhà Hoàng Thủy Nhã Quyên có thể nhắc lại đại ý, tóm tắt lại cho dì Tư nghe được không ạ?
Dạ thưa dì Tư, ngày hôm nay thì cũng không phải là một lá thư, là một cái câu chuyện có thật. Là ngày hôm là có một lần là cô Betty và một cái nhóm thiện nguyện đi tới cái nursing home thì có gặp một bà cụ. Thì cái bà cụ này là có một người con trai, bà cụ đã chuyển tên hết về giấy tờ nhà cho người con trai rồi, nhưng mà xong thì sau đó thì bà cụ bị bệnh, thì cô con trai và cô con dâu là đưa bà cụ vào nursing home. Thì khi mà mọi người tới thăm và tặng quà thì bà cụ rất là xúc động, là tại vì con trai của mình và con dâu, và đồng thời bà cụ còn thêm hai người cô con gái nữa, nhưng mà lại không có ai lại thăm cụ hoặc là tặng quà cho cụ. Mà cái món quà mà cụ nhận được á, là từ chính những người đồng hương, cho nên cụ rất là cảm động. Thì ngày hôm nay thì cô Betty đưa cái câu chuyện có thật này lên chương trình, thì cũng mong là quý thính giả gọi vào để chia sẻ hoặc là có ý kiến gì. À, xin mời cô dì Tư ạ.
Dạ, cảm ơn cô Hoàng Thủy, cô Nhã Quyên có đó không?
Dạ, dạ có thưa dì Tư.
Dạ, xin chào quý vị trên đài, rất đi gia đình được hạnh phúc, được dạ. Bên đây bên kia về để thăm là nãy gia đình rồi.
Dạ.
Dì Tư chúc mừng. Dạ, Merry Christmas, Happy New Year.
Dạ, cảm ơn dì Tư.
Dạ. Ồ, cái này là thường dì Tư cũng đi thăm nếu sân hôn giống Betty đó, mà dì Tư nha, Betty nói dì Tư cũng thấy cảm động. Cũng có cái anh chàng kia cũng vậy, đi lái xe làm sao mà bị đụng rồi bản thân có nửa bên vợ có hai đứa con giống nhau mà đưa đi vô nằm nếu sân hôn cũng không có vô thăm. Phải vì Tư vô thăm mà cũng khóc. Mà không thấy vợ vô thăm. Nhiều lắm đó với Tư. Nhiều hoàn cảnh lắm. Dạ.
Yeah. Yeah.
Vì Tư cũng đi như với Tư vậy đó.
Dạ.
Dạ. Với Tư. Chứ thèm coi báo Việt Nam đó với Tư. Vì Tư cũng chạy đi kiếm báo để cho đọc. Mình không có gì. Mình có cái công một chút vậy. Mừng lắm đó với Tư ơi.
Dạ.
Làm cái gì được hay nói với Tư.
Dạ.
Báo gì người Việt hả? Báo Sài Gòn nhỏ hay là báo gì gì đó. Ở đây nè. Dạ.
Dạ.
Vô mừng lắm. Bên kia mừng lắm.
Dạ. Bên này cũng vậy. Nó xin hoa bên này họ cũng có báo đưa từng phòng một đấy, cho mỗi người một tờ báo mỗi ngày đó dì Tư.
Dạ. Nè mà chú đó chú nói chú thèm coi báo lắm.
Dạ.
Dạ. Đã không cho mỗi phòng một cái báo đâu. Để chung được coi chung vậy đó.
Dạ. Yeah.
Chú kể cho nghe, chú thèm coi lắm. Dạ, yeah, cũng tội nghiệp, không biết đi còn trẻ lắm. Dạ. Yeah. Như cái hoàn cảnh biết đi nói là tội nghiệp quá ha. Biết cái số, dạ, yeah, cái số rồi biết làm sao giờ. Vô đó thì cũng có người gìn giữ, nhưng mà cũng như ở tự lỏng thôi bên kia. Thấy thương lắm.
Nhưng mà những ngày lễ Tết như thế này đó, dì Tư ơi, những ngày lễ Tết như thế này, những người con á, là ít nhất là mình cái người thân cận nhất của mình á, là bố mẹ, cha mẹ mình, thấy không ạ? Rồi đến vợ con cháu chắt của mình nữa. Đó, và những cái người bạn bè, nhiều khi những cái món quà mà mình gửi cho, mình ngồi mình drop những cái món quà, mình gói những món quà đó cho vợ, cho con, hoặc là cho những người bạn thân thiết của mình. Đó mà mình lại quên mất cái người mẹ của mình hoặc người bố của mình nữa. Thì cái điều đó Bixi thấy, Bixi không có chấp nhận được. Đó,
dạ,
cái người thân nhất của mình mà mình không nhớ, mà mình đi xã giao với những cái người khác nữa. Nhiều khi những cái người bạn bè đó vậy, họ cũng cho món quà với cho nhau, cho bạn bè đó. Mà cái đó chỉ là cái xã giao ngoài đường thôi. Đó, nhưng mà cái người thân của mình mà mình không có nhớ, mà mình không có an ủi người ta trong lúc như thế này, thì Bixi thấy là những cái người những người con như vậy là phải nói là bất hiếu, phải dùng cái chữ bất hiếu. Dạ.
Thì theo Bixi nói vậy thì mình cũng cho là bất hiếu, nhưng mà Bixi ơi, mình thấy ở đây á nó lạnh như nước đá vậy, như tuyết vậy. Bixi ơi, còn cha mẹ thì kính nể, mà cha mẹ thật nguyền rồi đem cho nó sơ hôn hết trơn. Cái ông người lớn tuổi cũng vậy, mà người nhỏ tuổi họ còn nói là con đi làm, vợ con đi làm mà không đem ông bà vô trong đó, ai lấy tiền đâu, trả tiền nhà, lấy tiền trả tiền xe, tiền ăn, tiền uống, với nhỏ còn đi học, họ nói nhiều cái tàn nhẫn đó vẫn bên đi.
Thật ra thì vào nursing home thì thật ra nó cũng không có phải là một cái điều cái điều mà mình có thể nhiều gia đình những cái hoàn cảnh cũng có phải đưa vào nursing home, thì cái điều đó mình không thể tránh được cho cái hoàn cảnh của nhiều gia đình bắt buộc phải như vậy. Nhưng cái vấn đề là mình có năng thăm hỏi, mình có năng chăm sóc bố mẹ nằm trong nursing home hay không, có năng an ủi nữa hay không. Đó là cái điều tinh thần rất là cần thiết.
Sạch sẽ lắm bên đi, chị Tư vô coi thấy sạch sẽ.
Dạ,
nhưng
vâng,
có cái là họ khóc ở bên đi, khóc muốn ra ngoài không được ở bên đi, có hai cửa sắt luôn ở bên đi, đứng ở cửa nó reo người ta vô mở cửa, ở trong một cái cửa nữa, vì gì nhiều cái trường hợp người ta mở cửa vô ra rồi chạy ra đi luôn cũng có đó bên đi.
Dạ.
Theo tôi biết không? Dạ. thành ra ôi nhiều cái hoàn cảnh thương tâm lắm bên kia, càng nói càng thương á, chưa có vô trong đó để thăm viếng á thì mình tưởng đâu sướng này vô có người săn sóc đúng, mà hên á một chỗ đó nằm hai giường vị tư cũng vô luôn, mà gặp cái người mà không bị tâm thần nhiều đó thì không sao, được ngủ ngon, mà người có tâm thần mà không hên nằm chung với mình đó bất đi họ la lối họ khóc ôm sùm nó không có ngủ được đâu, nhiều bà cũng kể cho mình nghe vậy đó. Chị Tư cũng rảo rảo vậy, cũng đi chỗ này chỗ kia dữ lắm đó BT.
Dạ.
Tội nghiệp lắm. Thành ra không phải là mình có cái gì, nhưng mà mình muốn đi coi cho nó biết cái thế nào, nó xô hôn thế nào, cái hôn là apartment thế nào, con tri cái gì gì, muốn đi là BT. Chị Tư cũng thích đi lắm.
Thấy nhưng mà chị Tư biết không, cái hoàn cảnh của cái bác này á, là bác ở cùng hội của BT đó. Nhưng mà giờ bác ấy bị bệnh rồi, con cái ở hai đứa con gái lớn thì ở xa, có cậu con trai út thì ở đây thôi, thì vợ không bằng lòng để cho mẹ già ở cùng, mẹ chồng ở cùng, thì ra là hai vợ chồng bàn nhau đưa bác ấy vào nursing home để ở. Nhưng mà tuy nhiên có cái điều chớ trêu là như này này, cái căn nhà của hai vợ chồng á, của cậu con trai út này đó, ở đó là nhà của bác ấy mà. Bác ấy đứng tên, về sau này bác ấy với sang tên lại cho người con, cho cậu con trai này đó, mà bây giờ nhà của bác là bác không được ở đi.
Dạ, tính thủ đấy hết, vô một cắt một đồng trong túi họ cũng không cho mình để đâu bên tiên, chỉ cho cái chiếc nhẫn thấy cái bác đó đó đi trong hội gì tư đó, trắng mặt lâu lắm rồi, thì tư bằng ơi vô thăm, không phải đi thăm tất cả mọi người mà vô gặp bà đó, nghĩa là lấy hết, không có gì đó, tiền gì tính thủ giữ hết rồi bác tiên, bả đưa cái sang tên cho con bả là còn hơn đó, đứa con còn giữ, nếu mà bả không sang tên tính thủ cũng sang lấy nữa gì bên kia.
Dạ
thế là thằng con trai rồi nhờ phúc bả được cái nhà đó, thiệt. Lấy hết, chỉ cho bộ đồ mình bận hai ba bộ đồ gì họ giặt họ sạch sẽ, sáng họ cho đi ra đi chơi một chút rồi ăn uống xong rồi ngồi coi báo một chút, bây giờ dẫn vô có y tá đàng hoàng bên kia, dẫn vô dẫn ra đàng hoàng, nhưng mà có khi họ thay tả không kịp cũng hôi lắm rồi bên kia, không phải săn sóc mà thật cả luôn đông người lắm vậy thôi bác sĩ nhé. Vì Tư có đôi lời một chút rồi cho quý vị nghe để nói chuyện với bên kia cho vui. Các bác chắc bữa nay cũng đi con cháu rước đi ăn này kia nọ rồi thế này thế kia đó, Betty thằng ta kể vô với Betty thôi, chúc mình có gì mình sẽ gặp lại sau.
Dạ vâng, trước khi dì Tư dứt lời á, dì Tư ơi, Betty hỏi dì Tư này, dì Tư có cái lời nói nào đối với cậu con trai của cái bác đang nằm ở nursing home này không?
Thì cái lời nói cũng như Betty vậy đó, chữ hiếu là nhất, chữ đạo làm con là nhì, thứ ba nữa đừng quên cái nguồn của mình là có cha có mẹ sanh mình ra rồi, cậu nào có nghe đó nha, tiếng nói gì Tư đây cũng vui vẻ để mà nghe và để trả lời. Cái hiếu làm đạo con người á, lúc nào cũng quấn quýt với gia đình của mình hay là bà con lối xóm thì cái đó là một cái riêng. Còn cha mẹ lúc nào cũng phải như thầy một tháng hai tháng vô thăm bà con bận rộn cách mấy đi nữa, mà ở xa đó thì làm thăm tới về bà mới đi.
Dạ.
Cái người ở gần đây á, ráng nhín thì giờ có bận rộn lắm còn về giúp gia mẹ chút mẹ. Con vô thăm mẹ nè, người ta không cho mình nhận đồ ngoài đâu, cái tiên hỏi sợ cho ăn rồi mày tầm bạ rồi bệnh lắm. Đưa cho coi, họ mở ra coi, họ xuống xét nhiều lắm mà, cái tiên. Dạ. Tưởng mình tưởng cho gì cho mẹ, cho cha, họ lấy điện không có đâu, cái tiên. Để đó là họ coi, họ cần dùng cho họ cho. Thì cái lời nói quy tư như thế đó, ráng mà thương cha mẹ sao con cái thương mình. Đó. Mình mà làm cái gì cho cha mẹ mình, con cái thấy nó làm theo. Nếu mà mình không làm, con cái không thấy. là thấy là mình không có làm gì cho cha mẹ, mình cho con cái mình thấy, thì con cái mình sẽ làm mình như vậy, thì lúc đó mới buồn. Tôi nhớ là tiếng nói của mẹ tôi hơn xưa như thế này, biết tự hào vậy thôi, sẵn nói luôn, má ơi sao má không ăn đi, trời ơi sao con ăn được mày, không có thèm gì nữa hết. À, rồi má ơi sao má không ngủ đi, tao ngủ hoài mà nó không có ngủ, thức giấc mãi. Thành ra mình nhắc nhở mẹ mình bao nhiêu thì con nghe bấy nhiêu. Bây giờ con cái tôi cũng nhắc nhở tôi vậy đó. Anh Chi ơi.
Dạ. Dạ.
Dạ. Thành ra cái gương của mình làm sao? Mình dòm cái gương mà nó hơi lu mờ. Mình phải lấy cái khăn mình chùi cho nó sáng lên. Mình thấy cái mặt rõ. Nếu mà mình không chùi á thì cái gương đó nó có bụi. Cái mặt mình nó lu thôi. Vậy thôi. Vậy Tư cũng... có ý kiến là dì Tư không nói là dì Tư hay hơn ai mà giỏi hơn ai, nhưng mà ý kiến của dì Tư nó rõ ràng như thế đó. Thì cái con người con người ta phải có cha có mẹ, mà hả nói cha mẹ không có đâu, cái đó là không đúng rồi nha, không đúng rồi. Dạ. Mình mà phải thương cha mẹ trước rồi mới thương hàng xóm nữa, thương anh em nữa rồi thương hàng xóm nữa, rồi mình phải thương lấy mình nữa. Nhưng tại sao mình không thương mẹ mình, cha mình? Cái đó là sai đó. Chú ơi, có nghe thì chú ráng mà gần gũi cho mẹ tháng 2 tháng một lần cho bà, gũi bà sống mương thọ thêm. Vậy thôi Bích Tư ơi. Chị Tư có bao nhiêu thôi. Chứ không biết.
Dạ, cảm ơn chị Tư nhiều đã cho một ý kiến rất là quý báu ngày hôm nay. Và vâng, và chúc dì và gia đình một mùa Giáng sinh thật vui vẻ, hạnh phúc chị Tư nhé.
Dạ. Dạ, cảm ơn Betty, và Betty gặp người chị cũng được hạnh phúc.
À, dạ, vâng
ạ. Vui vẻ và sống lâu sống thọ nha, Betty.
Dạ, 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 cũng mong như vậy dì Tư, dạ.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất là nhiều ạ. Dạ, xin chào dì Tư ạ. Huyền Thủy và Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Dạ, thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, xin chị cho biết quý danh ạ. Xin cô
dạ,
cho biết
quý danh. Dạ, tôi, cô Nguyễn. Cô Nguyễn ở Arlington. Dạ, cô xin dạ, góp ý dạ, một chút như thế này. Sao cứ tất cả mọi người đều nghe cái câu chuyện đó thì cứ trách đàn ông với con trai. Còn tôi thì tôi xin nói như thế này, cái ý của tôi riêng tôi thôi. Góp ý với tất cả những người phụ nữ mà tôi cũng đã từng làm dâu và tôi được mẹ chồng thương yêu, cho nên tôi xin góp ý với các chị. Tất cả những người, hầu hết những người phụ nữ ở bên Mỹ này, với cái thời sau này đó, thì là không có bị lệ thuộc chồng giống như ở bên Việt Nam của mình ngày trước. Do đó cái quyền quyết định mà đưa mẹ đi nursing home hay là có chăm sóc mẹ được hay không hay là gì, thì mình cũng là một cái người con. Tôi nghe ba mẹ tôi hay nói là tứ thân phụ mẫu. Thì tại sao cha mẹ mà già yếu thì cứ đưa vào trong nước sinh không? Tại vì tôi thấy ở bên đây có điều kiện để mà xin với bộ xã hội để giúp có nhân viên đến nhà giúp cho các cụ mỗi một ngày bao nhiêu tiếng hay là được cái chương trình gì gì đó. Thì tại sao mình không có vận dụng những cái mà của các cụ hưởng được, rồi để mẹ ở nhà để mà chăm sóc thêm. Và tôi xin khuyên các chị hãy
dạ vâng bà, dạ vâng chị, mong mà bác chị Nguyễn
dạ đừng có giàu lòng nhân một chút, chứ không cần phải nói là chữ hiếu. Mà chữ hiếu ai thì người ấy được, ai đi chùa thì được phước đấy. Tôi nghe người ta nói như vậy. Còn riêng mình đó thì nếu là một người đang đã có giàu lòng nhân thì có thể chăm sóc được hết. Tôi xin gửi các chị cũng như bản thân tôi cũng đã từng. Do đó mà xin hãy đừng có trách các anh nhiều quá, tội nghiệp các anh. Dù sao thì tứ thân phụ mẫu thì ai cũng có trách nhiệm trong đó. Và tôi xin các chị hãy tỏ ra mình là một người được bề trên chúc phúc, được chồng thương yêu và
và tại vì cuộc đời rất là ngắn ngủi, một thời gian nữa thôi thì mình cũng không biết là mình có được như vậy hay không, hay là tệ hơn đó các chị ạ. À. Và tôi xin có một chút ý kiến vậy thôi.
Dạ vâng. Betty, cảm ơn chị Nguyễn đã góp ý vào trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Betty mong chị cũng dành cơn xúc động, và Betty mong rằng là chị là một người dâu, chị nói chị có được mẹ chồng thương yêu, như vậy là chị có một cái phước rất là lớn, đã được mẹ chồng thương và đã chị biết được cái lòng mẹ chồng như vậy, và chị đã coi như là đối với tứ thân phụ mẫu, hai bên cha mẹ giống nhau, thì cái điều đó chị sẽ được cái hưởng phước sau này trong cái cuộc đời của chị, cũng như là các con cháu chị cũng sẽ đối xử lại tốt với chị sau này nữa. Cái đó là cái ơn phước của mình, mỗi người có một cái phước riêng cũng như là một cái nghiệp riêng, chị Nguyễn. Và chị mong rằng cái lời nói của chị ngày hôm nay sẽ đánh động vào cái lương tâm của rất là nhiều người đang nghe chương trình ngày hôm nay, thưa chị, và có thể sẽ giúp được rất nhiều gia đình mà đang có những cha mẹ già mà cũng sắp sửa tính đem vào nursing home. Nhưng mà sau khi có thể nghe chương trình này và họ cũng sẽ nghĩ lại. Vâng, chị nói đúng, ở bên này là có nhiều cái chương trình của Bộ Xã hội giúp cho những người lớn tuổi, người già, có người săn sóc ở nhà. Và chúng ta chỉ mong rằng chúng ta bỏ những cái tôi hoặc là bỏ những cái sự ích kỷ cá nhân của chúng ta để mà chúng ta săn sóc những người lớn tuổi, bố mẹ già như vậy ở nhà thì rất là quý. Chỉ cần một sự hy sinh thôi, mỗi người một hy sinh một tí thì là mọi sự sẽ tất cả sẽ được vui vẻ tất cả.
Tôi xin cho tôi thêm một chút nữa là tôi xin các cụ qua bên đây rồi thì các cụ cũng phải thông cảm và hiểu biết một chút, thì tại vì con cái cuộc sống ở bên đây nó càng nhiều cái nhu cầu để hưởng, thì cái nhu cầu mà cung phụng nó phải nhiều, thì đương nhiên là cái thời giờ nó không có giống như bên Việt Nam. Cho nên các cụ cũng thương con cháu mình một tí, giống như mẹ chồng tôi ở bên Việt Nam ngày xưa, tôi làm thợ may ở chồng quê, không có điện, không có quạt máy như bây giờ, mẹ chồng tôi ngồi quạt cho tôi may. Và tôi nói mẹ ơi, con không có hồng để được mà mẹ làm như vậy. Người ta đi qua đi lại, người ta thấy người ta cười con. Mẹ tôi nói, ai cười thì hở 10 cái răng. Nên xin các cụ hãy thương các con của mình, thông cảm và chấp nhận cái hoàn cảnh ở bên đây nó phải như vậy thôi. Thì xin bề trên chúc phúc cho các cụ. Tôi xin hết á.
Dạ vâng, cảm ơn chị, và Betty cũng xin chúc chị một mùa Giáng sinh thật là an lành, thật là vui vẻ, hạnh phúc, thưa chị.
Dạ, cảm ơn cô Nguyễn đã gọi vào góp ý trong chương trình ngày hôm nay. Câu chuyện của cô cũng rất cảm động, cô xúc động rất là nhiều khi mà cô kể về cái tình cảm của cô đặc biệt với mẹ chồng. Cô may mắn có người mẹ chồng rất là biết thông cảm, cũng thương yêu cô. Mình đúng là nước mắt chỉ xui thì thường là cha mẹ thường lo lắng cho con cái, nhưng mà có một điều nhiều khi con dâu cũng nên hiểu cho mẹ chồng, và mẹ chồng cũng nên hiểu cho con dâu. Hai bên phải nên thông cảm nhau thì nó dễ hơn. Có nhiều khi mà nhiều khi mà nếu mà người mẹ chồng mà cứ khắt khe với con dâu quá, nó đã bị áp lực rất là nhiều ở ngoài trong cái cuộc sống gia đình, rồi về bị áp lực nữa, nhiều khi tới khi một cái giống như là bị dồn tới mức đường cùng, mới nhiều khi nó thành ra nó làm cái điều gọi là sai quấy. Thì hy vọng nếu mà cái này Nhã Quyên chị không có nói chung thôi. Nếu mà thông cảm và hiểu người mẹ chồng, mẹ chồng hay ngay cả mẹ ruột, nhiều khi cũng nếu mà qua đây mà nếu mà cứ bắt theo cái cách sống mà bên Việt Nam á thì rất là khó, tại người ta nói là nhập gia tùy tục, nhiều khi ở bên này cái cuộc sống nó khác, nó có nhiều cái lo toan nhiều hơn, đúng không thưa cô Betty? Tại vì mình trả nhà xong rồi mình vẫn còn nợ cái tiền thuế, rồi mình nợ đủ thứ, về rồi phải lo đủ thứ nữa trong gia đình, nhiều khi cái áp lực nó quá nhiều. Nhà Quyên thấy ngày hôm nay nhiều người rất là bị cái căn bệnh gọi là trầm cảm đó, tại vì không, thật sự cái điều này Nhà Quyên nói thật, tới những cái người Nhà Quyên biết, một số bác sĩ mà về therapist á, họ nói về cái cuộc sống nó quá nhiều thứ để người ta phải lo, mà còn thêm gia đình mà không thông cảm, mà không hiểu, rồi con dâu hoặc con cái thì hiểu theo ý mình, muốn theo ý mình mà không thông cảm cho cha mẹ, cũng như là cha mẹ không thông cảm cho con cái, thì nhiều khi nó đi đến một cái gọi là những cái câu chuyện rất là buồn như cái câu chuyện ngày hôm nay thưa cô.
Đúng như vậy đó, tức là mình phải có hai bên, tất cả các cụ phải nên thông cảm cho các con cháu của mình ở bên xã hội bên này, rồi con cháu cũng vậy, cũng phải biết thương yêu bố mẹ, là khi mà bố mẹ mình già rồi thì cần cái gì, là các cụ cần cái sự săn sóc của những người con cháu của mình và cái sự thương yêu của những người con cháu của mình. Cái đó là làm cho các cụ có thể có cái sức khỏe hơn, có cái tinh thần để mà các cụ sống còn. Nếu mà chúng ta muốn các cụ sống đời với chúng ta, sống lâu hơn nữa để cùng hưởng tuổi già, với lại gia đình cho nó vui vẻ nữa, mà mình làm con mình phải báo hiếu lại về cho bố mẹ mình. Đó là như vậy. Thì xin mời quý vị nào có thêm ý kiến gì, cũng như là có những lời chúc cho Noel năm nay, Christmas, thì xin quý vị cứ gọi điện thoại vào. Chỉ còn một vài giây phút nữa thôi. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý thính giả còn những góp ý trong lá thư ngày hôm nay, cũng như những cái chia sẻ trong những cái ngày cuối năm, kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Thì cũng trong cái mùa lễ Giáng sinh này, chúng ta cũng nên yêu thương, mình có thể yêu thương được những cái người mà mình tình cờ mình gặp trên đường, thì tại sao mình không mở lòng ra mình yêu thương bố mẹ mình, bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, thì cũng là những đấng sinh thành của chúng ta. Thì nếu mà không có cha mẹ của bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng thì chúng ta không có được cái mình không có lấy được cái người vợ đó, đúng không thưa cô, hoặc là người chồng đó. Cho nên mình cũng mình yêu thương chồng mình yêu thương vợ mình, thì mình cũng mở lòng ra yêu thương bố mẹ. Và xin mời xin mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này có lẽ cũng đã tắt đường dây rồi, thì cũng xin mời cô Betty.
Dạ vâng, thì thời giờ cũng coi như cũng hết rồi, và coi như là còn mấy tiếng hồ nữa thì chúng ta đã sẽ đón Chúa Hài Đồng ra đời. Vậy thì Betty xin kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình trong mùa lễ Giáng sinh này và một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và xin quý vị, chúng ta nên mở lòng và chúng ta nên giúp đỡ những cái người nào mà cần giúp đỡ, cần cái bàn tay chúng ta ít nhiều gì. Và cái người giúp đỡ cần nhất là những người thân nhất của chúng ta, sát cạnh bên người của chúng ta trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ giúp đỡ những cái người mà xa hơn tí nữa, như là bạn bè, như là đồng hương. Đại khái là như vậy, thì Betty cũng không dám nói nhiều và chỉ xin nhắc nhở mà ở đây mà thôi. Không bao giờ chúng ta quên được những người thân thiết của chúng ta, và người thân chúng ta là ông bà cha mẹ gần nhất của chúng ta, và sau đó đến vợ chồng con cái, và sau đó đến những người relative của chúng ta, và sau đó đến bạn bè. Đó là chúng ta theo thứ tự là Betty nói đại khái là như vậy thôi. Và Betty mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều sống vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng được an bình. và trong cái thế giới tự do này, trong một đất nước tự do như thế này, chúng ta có đầy đủ tất cả, chúng ta không thiếu gì hết. Và cái điều thiếu chính của chúng ta là về cái vấn đề tinh thần mà thôi, thưa quý vị. Và xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích Ti cảm ơn Hoàng Thị và Nhã Quyên đã điều khiển chương trình tốt đẹp ngày hôm nay. Cô Bích Ti chúc Hoàng Thị và Nhã Quyên tối nay hưởng một mùa Noel với cùng với gia đình rất là ấm cúng trong cái mùa này nhé.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty rất là nhiều ạ. Và Hoàng Thủy Nhã Quyên cũng chúc cô có được là thật nhiều sức khỏe và có được một mùa Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và cũng như chúc tất cả các quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như là tất cả các quý vị đồng hương của chúng ta một mùa Noel tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.